Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đọc lại hai bài thơ về chiến thắng Điện Biên Phủ của Hồ Chí Minh và Tố Hữu. Bài của tác giả Nguyễn Huy Quát đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Con đường thực sự. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, 65 năm đã trôi qua, nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng mãi, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2019, cũng là ngày mà cách đây tròn 65 năm ra đời bài thơ Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng năm này cũng ghi dấu 65 năm ra đời bài thơ nổi tiếng Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu. Tác giả Nguyễn Huy Quát có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Đọc lại hai bài thơ về chiến thắng Điện Biên Phủ của Hồ Chí Minh và Tố Hữu. Mời quý vị và các bạn đón nghe để cùng chiêm ngưỡng lại hai bức tranh chiến thắng Điện Biên Phủ bằng ngôn ngữ thi ca. Bài thơ của Bác Hồ và của nhà thơ Tố Hữu đều ra đời vào tháng 5 năm 1954, ngay sau khi quân Pháp bị tiêu diệt hoàn toàn ở Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi rõ thời điểm hoàn thành bài thơ là ngày 12 tháng 5 năm 1954, còn Tố Hữu chỉ ghi tháng 5 năm 1954. Nhan đề và thời điểm ra đời của mỗi bài thơ đã phần nào toát lên nội dung và cảm xúc của tác giả với tính thời sự nóng hổi của nó. Bài thơ Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết theo thể tự do gồm 54 dòng với 4 đoạn. Đoạn 1, tác giả nói rõ ngày quân Pháp nhảy dù xuống cứ điểm Điện Biên Phủ là 20 tháng 11 năm cũ, tức năm 1953. Với quân số 21 tiểu đoàn tinh nhuệ nhất, kèm theo xe tăng, súng lớn đầy chồng chất. Với lực lượng ấy, chúng khoe kế hoạch Nava mạnh dạn và tài hoa, khiến cho Việt Minh phải biết tay và cũng làm cho quan thầy Mỹ vui lòng thay. Không chỉ diễu võ dương oai bằng sức mạnh quân sự, giặc Pháp còn dùm beng inh ỏi tuyên truyền qua các báo phản động trên thế giới để tâng bốc tài thao lược của tướng Nava, một trò chiến tranh tâm lý đối với quân và dân ta. Đoạn 2, khi đã biết rõ mưu đồ của kẻ địch, bên ta thì bộ đội dân công quyết một lòng, xẻ non đắp suối vượt qua sông, khắc phục khó khăn và hiểm trở, đánh cho giặc tan mới hả dạ. Đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ để đánh thắng giặc. Đó là sức mạnh, là vũ khí tiềm tàng vô địch của quân dân ta. Ngày 13 tháng 3, ta tấn công. Giặc còn ở trong giấc mơ mỏng. Mình có thầy Mỹ lo cung cấp, máy bay cao cao, xe tăng thấp, lại có Nava cùng cô nhi. Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy. Chúng mình chuyến này nhất định thắng. Việt Minh ắt thua chạy quính cẳng. Tác giả chỉ ra sự chủ quan, bị động, luôn ỷ vào khả năng vượt trội về sức mạnh vật chất của đội quân xâm lược nhà Nghề. Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại cay đắng của chúng. Đoạn 3 là những câu thơ sảng khoái kể về diễn biến trận đánh, về tinh thần chiến đấu anh dũng của quân dân ta. Sự thất bại đến méo mặt của tướng giặc và sự tan hoang của binh lính Pháp khi bị bộ đội ta siết chặt vòng vây. Kết cục đối với chúng là những hình ảnh và con số thống kê ê chề, bi thảm. Giặc kéo từng loạt ra hàng ta, quân ta vui hát khải hoàn ca. 13 quan năm đều hàng nốt, tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt. 16.000 tên giặc Tây đều là tù binh hoặc bỏ thây. Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ là như thế. Đoạn 4 là mấy dòng thơ kết luận giản dị ngọt ngào, toát lên tình cảm thân ái, pha chút dí dỏm của các chiến sĩ với Bác Hồ và của Bác Hồ với các chiến sĩ Điện Biên. Thế là quân ta đã toàn thắng. Toàn thắng là vì rất cố gắng. Chiến sĩ viết thư dâng cụ Hồ, xin Bác vui lòng mà nhận cho món quà chúc thọ sinh nhật Bác, chúng cháu cố gắng đã sắm được. Nếu coi bài quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ như câu chuyện ngắn gọn bằng thơ về một chiến thắng lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp, qua suy nghĩ, cảm xúc, tầm nhìn của vị chỉ huy tối cao Hồ Chí Minh, thì bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của Tố Hữu là tiếng reo vui, là lời ca hào sảng, là vòng nguyệt quế được kết dệt bằng ngôn từ của một nhà thơ lớn dâng tặng những người làm nên chiến công vĩ đại ấy. Bài thơ của Tố Hữu dài 96 dòng, chia làm nhiều khổ thơ và có sự luân chuyển liên tiếp các thể thơ. Thơ tự do khi thì 4, 5, 6, 7, 8 chữ trên dòng, rồi sang lục bát, có lúc lại ngũ ngôn, sau lại chuyển sang thất ngôn. Tất cả đều phù hợp với nội dung cảm xúc của tác giả trong mạch cảm hứng của toàn bài là Hoan hô chiến sĩ Điện Biên. Sau này, tác giả tâm sự, có lẽ đây là bài thơ tự do nhất, viết sảng khoái nhất. Tin thắng trận Điện Biên được loan báo vào lúc nửa đêm, qua giao liên đi bằng ngựa hỏa tốc. Với đuốc chạy sáng rừng, chuông reo tin mừng, loa kêu từng cửa, bản làng đỏ đèn, đỏ lửa. Đây là mấy câu mở đầu, gợi không khí vui tươi, rộn ràng, rạng rỡ trong bài thơ. Tố Hữu cất tiếng hoan hô liên tiếp dành cho chiến sĩ Điện Biên cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp. Và sau đó là những câu cảm thán. Sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp. Vinh quang Tổ quốc chúng ta, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta ngàn năm sống mãi. Quyết chiến thắng, cờ đỏ sao vàng vĩ đại. Niềm vui sướng tự hào của nhà thơ, của dân tộc về chiến thắng Điện Biên Phủ. Còn bởi vì đây là kết quả của cuộc kháng chiến 3.000 ngày không nghỉ và được kết tụ ở 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn. Làm nên chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ trước hết là do sự hy sinh quên mình của các chiến sĩ trực tiếp chiến đấu trên các chiến hào, trong đó phải kể đến những tấm gương tiêu biểu, những đồng chí thân chôn làm giá súng, đầu bịt lỗ châu mai, băng mình qua núi thép gai, ào ào vũ bão. Những đồng chí chèn lưng cứu pháo, nát thân nhắm mắt còn ôm. Và còn rất nhiều tấm gương bộ đội, dân công, phục vụ chiến dịch, góp phần làm nên chiến thắng ấy bằng nhiều công việc khác nhau. Những bàn tay xẻ núi, lăn bom, nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện. Và những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến, mấy tầng mây, gió lớn mưa to, dốc pha đin chị gánh anh thồ, đèo lũng lô anh hò chị hát, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Tất cả đều xứng đáng được vinh danh, được tặng vòng nguyệt quế chiến công, vì máu của anh chị, của chúng ta không uổng, sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam, mường thanh hồng cúm him lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. Đứng ở vị thế của người chiến thắng, của một dân tộc chiến thắng, nhà thơ viết tiếp những câu thơ sảng khoái, tự hào và tin tưởng mạnh mẽ. Lũ chúng nó phải hàng, phải chết. Quyết trận này, quét sạch Điện Biên. Và đúng như vậy, với tài chỉ huy của vị Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và tinh thần quyết chiến quyết thắng của bộ đội, dân công Điện Biên Phủ, tiêu biểu là sự chiến đấu hy sinh anh dũng của các đồng chí Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, thì đội quân 21 tiểu đoàn tinh nhuệ nhất với xe tăng, súng lớn đầy chồng chất của giặc Pháp cũng hết đường thoát thân trong cái lòng chảo định mệnh ấy. Chúng bay chui xuống đất, chúng bay chạy đằng trời, trời không của chúng bay, đạn ta rào lưới sắt, đất không của chúng bay, đai thép ta thắt chặt. là nhà thơ có giác quan nhanh nhạy và giàu trí tưởng tượng. Chỉ được nghe tin chiến thắng thôi, Tố Hữu đã mô tả một cách sinh động cảnh tượng quân Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ vào đúng tháng 5 mồng 7 ấy bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh. Trông bốn mặt lũy hầm sụp đổ, tướng quân bay lố nhố cờ hàng. Trông chúng ta cờ đỏ sao vàng, rực trời đất Điện Biên toàn thắng. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên. Theo lời nhà thơ Tố Hữu, khi viết bài thơ này, ông đang ở một địa điểm trong chiến khu Việt Bắc. Mà 40 năm sau, ông chỉ còn nhớ là khau khau gì đấy. Mà lúc đó, ông cũng đang giữ chức vụ trưởng ban tuyên truyền của Đảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Trường Chinh. Công cụ tuyên truyền khi ấy chỉ có mỗi tờ báo Nhân dân với cái đài 500 W, còn thì phần lớn tuyên truyền mồm qua các đoàn dân công. Trong hoàn cảnh ấy, Tố Hữu băn khoăn suy nghĩ về nhiệm vụ của mình, nên tuyên truyền cho chiến thắng Điện Biên Phủ bằng cách nào? Có thể bằng nhiều cách, nhưng theo sự chỉ đạo của trên, cơ bản phải làm sao cho dân vui là được. Sau một đêm không ngủ, vì cứ nghĩ vần vơ về cách thức tuyên truyền, Tố Hữu quyết định tuyên truyền bằng thơ là tốt nhất, vì thơ dễ phổ biến, dễ nhớ, dễ thuộc. Đoạn lục bát sau đây, gần cuối bài thơ, rất dễ thuộc, dễ nhớ, là một trong những khổ thơ sát hợp với quyết định lựa chọn nói trên của tác giả. Tiếng reo vang vọng sông rền, đêm nay chắc cũng về bên Bác Hồ. Bác đang cúi xuống bản đồ, chắc là nghe tiếng quân hò, quân reo. Từ khi vượt núi qua đèo, ta đi, bác vẫn nhìn theo từng ngày. Tin về mừng thọ đêm nay, chắc vui lòng bác từng ngày đợi trông. Cách tuyên truyền bằng thơ không chỉ nhanh nhạy, hiệu quả đối với người dân trong nước, mà còn có tác dụng đến cả chính trường ngoại giao. Đồng chí Phạm Văn Đồng ở bên đó, tức Paris, Pháp, thì tin đây anh, Điện Biên Phủ hoàn thành, ngày mai vào cuộc đấu tranh, nhìn xuống mặt bọn Bidon Smith, anh sẽ nói, thực dân phát xít đã tan rồi, tổ quốc chúng tôi muốn độc lập, hòa bình trở lại. Mấy câu cuối của bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên vừa là lời kết, đồng thời là lời cảnh báo của tác giả, nhà tuyên truyền kim nhà thơ Tố Hữu đối với bọn thực dân phát xít mà đại diện là Bidon, Ngoại trưởng Pháp và Smith, Ngoại trưởng Mỹ đang đàm phán với ta ở Geneva, Thụy Sĩ. Nước chúng tôi và nước các anh, nếu còn say máu chiến tranh, ở Việt Nam các anh nên nhớ, tre đã thành trông, sông là sông lửa, và trận thắng Điện Biên cũng chỉ là bài học đầu tiên. Như vậy, hai bài thơ Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ và Hoan hô chiến sĩ Điện Biên cùng ra đời vào một thời khắc lịch sử, tháng 5 năm 1954, cùng nói về một chiến thắng vĩ đại của dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuy nội dung và cảm xúc ở mỗi bài có nét khác nhau, bởi điểm nhìn, tư tưởng của mỗi tác giả không giống nhau, song nét chung là niềm vui hào sảng, là sự kiêu hãnh trước chiến thắng to lớn của dân tộc, trước sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Điện Biên Phủ. Hai bài thơ đều viết theo thể tự do, và cái hay không phải ở những câu thơ cụ thể, mà là ở tinh thần chung của toàn bài. Kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đọc lại hai bài thơ này, ta như được chiêm ngưỡng lại hai bức tranh chiến thắng Điện Biên Phủ bằng ngôn ngữ thi ca, và hy vọng rằng nó sẽ không bị lãng quên trong lòng các thế hệ bạn đọc tương lai ở nước ta.
Giải phóng ngày xưa, bộ đội ta tiến quân trở về, xưa mùa ngày hoa nở, miền Tây có tưng bừng vui. Bàn mừng xưa nương lúa mới trồng kia đàn em bé xưa đồng nắm tay xòe hoa. Dòng người chiến thắng ta tiến về, đoàn dân công tiến tuyến, vẫy chào pháo binh vượt qua.
quý vị và các bạn vừa cùng tác giả Nguyễn Huy Quát đọc lại hai bài thơ về chiến thắng Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà thơ Tố Hữu. Cũng như hy vọng của tác giả, tin rằng những bài thơ này sẽ mãi mãi không bao giờ bị lãng quên trong lòng các thế hệ người Việt Nam. Và để tiếp nối chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Con đường thực sự. Bước chân ra khỏi phòng tổ chức sở giáo dục, tôi ưỡn ngực, sải những bước dài. Hình như cái quyết định trong cặp cũng đang cựa quậy chung vui. Với dáng sạch nước cạn, cao ráo, trắng trẻo, cặp kính cận nhẹ, duyên dáng, tôi mỉm cười. Cảm giác có nhiều người đang nhìn tôi ngưỡng mộ. Sau những lần bắt tay chặt, những chén trà nóng hổi, những lời tán dương là quyết định thâm phức, dấu đỏ tươi cho tôi về trường chuyên, trường điểm của tỉnh. Ông trưởng phòng tổ chức còn dặn dò. Giám đốc rất quý những nhân tài. Ông đầu tư anh về trường này là để tăng cường chất lượng dạy và học. Thật là sướng cho cái tai. Chẳng bì cho khi tôi chia tay tỉnh cũ. Sao họ lạnh nhạt, sao họ vô tâm. Những cái bắt tay hở hững, những nụ cười nửa miệng, những lời bóng gió xa xôi. Chả gì thì tôi cũng đã gần 20 năm cống hiến. Chả gì thì tôi cũng đã 2 lần bước lên bục vinh quang, đón nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Chả lẽ họ bạc bẽo như vậy sao? Thôi, mặc kệ, tất cả sẽ lùi vào quá khứ. Ngày mai mới là quan trọng. Ngày mai lại là bao nhiêu cái bắt tay vồn vã, vồ vập, hoan hỉ, hãnh diện quá. Sáng hôm sau, khoác bộ cánh mới nhất, tôi đến trường. Bác bảo vệ ra cổng, dắt xe hộ tôi rồi vỗ vai. Chú vào đi, hiệu trưởng đang đợi. Sau lời chào và trình quyết định, hiệu trưởng rót nước mời tôi. Ông tỏ ra là một nhà quản lý sắc sảo. Mình rất mừng vì cậu về đây cùng bọn mình nâng cao chất lượng. Có bao nhiêu kinh nghiệm, ta cùng thể hiện. Tuy nhiên, bọn mình rất coi trọng thực tế. Chăm nghe cũng không bằng một thấy. Chăm nói cũng không bằng một làm. Mình sẽ cảm ơn cậu nếu cậu đóng góp có hiệu quả. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, giật mình. Hay là ông ta biết hết sự thật về tôi? Đâu có, ở huyện xa như vậy, có đến vài trăm cây số. Trường tôi đâu có tiếng tăm gì mà ông ấy biết. Tôi đã nghĩ ra, bao giờ người đứng đầu trả tiếp người mới đến như thế? Mà đây lại là đơn vị đầu tỉnh, ắt là phải hãnh tiến, cao ngạo chứ. Và lại giỏi như tôi, chắc ở đây có đầy. Hổ nhốt chung một chuồng, ắt là thế. Mà đây lại là người đứng đầu, là hổ chúa, thì phải có cái oai chứ. Xuống gặp tổ trưởng môn sử thì thái độ hoàn toàn khác. Cô ta trẻ đẹp, phong cách nhẹ nhõm, lời nói nhẹ nhàng. Bác về bọn em vui quá. Môn này ngành bắt đầu coi trọng, mà phương pháp thì còn mỏ mẫm lắm. Bác có tuyệt chiêu gì cho bọn em học hỏi? Có thế chứ. Gặp người khiêm tốn, nhã nhặn vẫn hợp hơn. Ai chả thích ngọt ngào. Bỗng cô ta gợi mở chân thành. Bọn em ở đây có lệ. Ai về sẽ dự giờ 10 hôm rồi lên lớp cho cả tổ dự. Muốn gì thì đây là phương pháp chung, nhưng mỗi nơi có cái hay riêng. Ta hòa hợp mới tốt, bác ạ. Tôi nghe lời nói vẫn ấm áp nhẹ nhàng, mà như có luồng gió từ cái điều hòa thổi vào gáy lành lạnh. Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn lên tường, rồi giơ tay kéo cổ áo lên một chút. May mà cô tổ trưởng bộ môn không nhìn thấy. Về đến nhà, vứt cái cặp lên bàn, cởi phanh hết quần áo dài, mà tôi thấy vẫn còn nóng như lửa, mồ hôi vã ra như tắm. Nằm vật ra giường, mở quạt số mạnh nhất, nhìn chân chân vào cái trần nhà xám xịt, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi vốn là một giáo viên hết sức tầm thường, ở một trường cũng bình thường. Nói bình thường vì tôi luôn chỉ là loại tiên tiến, chưa bao giờ dám thi giáo viên dạy giỏi. Trường thì luôn luôn chỉ là trường tiên tiến, chẳng có gì là xuất sắc. Một hôm hiệu trưởng gọi tôi lên, thái độ vồn vã, khác thường, còn pha cả cà phê mời. Anh Sơn này, có việc tôi muốn bàn với anh. Năm nay anh đăng ký thi giáo viên dạy giỏi nhé. Tôi nghe mà giật cả mình, suýt bắn ra khỏi ghế, cứ tưởng là nghe nhầm. Khi hiệu trưởng nhắc lại, tôi mới nhăn nhó. Sếp cứ đùa chứ, môn em dạy đã có ai coi trọng. Em dạy như thế, ai mà chả biết. Đi thì có mà mang tiếng cho trường. Để cho tôi yên lòng, hiệu trưởng đưa ra một chương trình bồi dưỡng tôi thật là hùng hồn. Nó như một dự án để đưa một giáo viên trung bình cấp trường lên mức dạy giỏi cấp tỉnh. Tất nhiên, không quên lời hứa, nếu đạt, ông sẽ cho tôi chuyển vùng. Phương án của ông vừa sâu chuỗi nhiều mối quan hệ, làm cho tôi hào hứng. Tôi sẽ thử và sẽ liều với ý nghĩ được ăn cả, ngã về không. Thầy huấn luyện cho tôi là một giáo viên dạy giỏi của trường đại học. Ông là chuyên gia luyện thi giáo viên và là chuyên gia làm giám khảo. Tôi chỉ việc thao tác, làm theo tất cả nội dung do ông đề ra như một cái máy. Thú thật, những điều ông bảo tôi đâu có lạ, nhưng khi lên lớp tôi đều chẳng biết tự làm. Thế rồi đợt thi sơ khảo cũng đến, khung quy định thời gian chương trình tôi biết trước. Và xin lỗi các vị, tôi còn biết cả một trong ba bài mình sẽ được dạy. Riêng cái đó tôi đã cầm chắc 50%. Thôi thì chỗ nào thuyết trình, chỗ nào phân tích, chỗ nào dùng bản đồ trực quan, thậm chí chuyển tiếp nói gì, phát vấn học sinh mấy câu, lúc nào hỏi, tôi cứ gọi là làu làu. Hôm thì thật may mắn, ông thầy huấn luyện tôi lại là một trong hai giám khảo. Dĩ nhiên tôi đủ điểm vào trung khảo. Tôi đã bớt run và có niềm tin. Hóa ra làm được một giáo viên dạy giỏi cũng không khó lắm. Về trường, tôi được hiệu trưởng và tổ chuyên môn ra tận cổng trường đón. Tôi được thưởng nghỉ một tuần về với vợ. Thật là đã. Đến kỳ thi trung khảo, tôi được thầy đưa cho một tập giáo án mấy bài trọng tâm. Nói là giáo án cũng được, nhưng nó tựa như một kịch bản phim. Tôi cứ việc học thuộc lòng. Rồi gần tháng, thầy cho đóng cửa luyện tập. Hôm sắp thi, tôi lên lớp dạy thử xong, tổ trưởng chuyên môn xúc động. Anh ơi, anh đúng như một con người khác hẳn. Xuân này mới là xuân mới đây. Giờ lên lớp dự thi, nhìn xuống cuối lớp thấy hai giám khảo đều còn trẻ, rất lạ nên hơi run. Xong nhớ lời thầy huấn luyện. Cậu nên nhớ, dù ai là giám khảo thì cũng đều là học trò của tôi cả. Mặc dù học sinh lạ mà hầu hết học môn sử đều trung bình, nhưng các em trả lời câu hỏi của tôi đều lưu loát, tỏ ra rất thông minh. Thật là kỳ lạ. Năm ấy, tôi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và năm sau vươn lên đạt xuất sắc. Giám đốc sở ôm hôn tôi thắm thiết. Ông thì thầm làm tôi đổ mồ hôi hột. Tốt lắm, nay mai có khi đi thi toàn quốc đấy. Hiệu trưởng và sở giáo dục thực hiện đúng lời hứa cho tôi hồi hương trong thế vinh quy bái tổ. Cả đêm hôm đó tôi không chợp mắt, không biết có ai cảm thông cho tôi, chia sẻ cùng tôi. Nay mai lên lớp, tôi sẽ lòi hết cái đuôi trung bình trước các giáo viên chuẩn mực này. Cực chẳng đã, tôi điện cho hiệu trưởng xin nghỉ mấy ngày để chuyển nốt giấy tờ. Lương tâm cắn dứt, tôi quyết định đến gặp hiệu trưởng và lường trước tất cả hậu quả, không hề hối hận. Ngày đến gặp hiệu trưởng, ông ngỡ ngàng. Sao thế? Cậu ốm à? Trông phở phạc thế kia. Nếu mệt thì đi khám, rồi nghỉ thêm vài ngày nữa. Giáo viên ở miền núi về, nhiều người sức khỏe kém lắm. Tôi với cái mồm méo sạch, từ từ kể lại cho ông nghe giai thoại. Nghe được một đoạn, ông cười to, rồi đến đặt tay lên vai tôi. Cậu dũng cảm lắm. Tôi biết hết. Hôm qua tôi điện cho ông bạn cũ, chính là người thầy luyện võ cho cậu, nên đã được kể lại hết rồi. Lỗi này cũng đâu do mình cậu gây ra. Bây giờ về đây, chịu khó học, học thầy, không thầy học bạn, mà cải tiến phương pháp vươn lên. Nếu cho cậu đi nơi khác là bỏ hẳn một con người. Thôi, cứ ở đây mà phấn đấu. Tôi đứng lên nắm tay ông thật chặt. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp một con người như thế. Đoạn đường từ nay đối với tôi mới là con đường thực sự sáng sủa của một nhà giáo đúng với cái tên của nó.
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thu, bên đèn khuya miệt mài trắng sớm, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Đó là nghề sao tôi yêu. Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi, như hàng cây đã bao mùa lá rụng, đón thu về bâng khuâng ta áo trắng. Khi hè về xôn xao tiếng về ngân, như dòng sông trời mơ ước, ôi tự hào nghề sao tôi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thu, bên đèn khuya miệt mài trắng sớm, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Đó là nghề sao tôi yêu. Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi, như hàng cây đã bao mùa lá rụng, đón thu về bâng khuâng ta áo trắng. Khi hè về xôn xao tiếng về chờ đầy khát vọng, đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước, ôi tự hào nghề sao tôi yêu. Đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước, ôi tự hào.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.